Nhân đạo chí tôn, chương 1735, biến hóa khó lường, góc truyện audio.com. Loại thần thông này thoát thai từ lục đạo luân hồi, với thủ đoạn của hắn hiện giờ đã nhìn ra được bản chất của loại thần thông này. Một bông đạo hoa chính là một cái lục đạo luân hồi, là một chư thiên, nhưng có điểm khác với chư thiên và luân hồi thường thấy. Lục đạo luân hồi vô cùng cao thâm khó lường, rất khó lý giải, cho dù là tà đế, nguyên nha tinh thông lục đạo luân hồi cũng không dám nói lý giải được hết mọi bí mật ẩn chứa trong đó. Người có kiến giải sâu nhất về lục đạo luân hồi là Phục Mân Đạo Tôn, chỉ dựa vào lục đạo luân hồi đánh khắp thiên hạ không có đối thủ, xếp ngang hàng với đạo thần, trên trời một bậc được tôn là đạo tôn. Nhưng Đế Minh Thiên Đế thì khai thác được một bí mật cực cao siêu trong lục đạo luân hồi, chính là luân hồi đạo thân. Đạo hoa của hắn là một hoa một thế giới, một hoa một luân hồi. Luân hồi trong đạo hoa chỉ sinh ra đạo thân, thân thể được tạo thành từ một bộ phận đại đạo của tự thân rồi không ngừng lớn lên trong đạo hoa trở thành một bản thân khác. Vạn bông đạo hoa sẽ sinh ra một vạn đạo thân. Công pháp của Đế Minh Thiên Đế thoát thai từ tà đế, nhưng hắn không có được chân truyền của tà đế. Tà đế không truyền thụ hết tà điển cho hắn, nhưng ngược lại bị hắn đột phá sự ràng buộc của tà điển, đi theo con đường riêng. Đạo thần thông này của Đế Minh Thiên Đế hình giống kiếm, thần thông của một vạn đế minh tạo thành kiếm quang sắc bén không gì không phá được. Thiên tử cầm kiếm, nhất kiếm bích dịch thiên hà vỡ tan. Ngay khoảnh khắc hắn di chuyển, đế hậu nương nương cũng di chuyển theo, pháp lực của đế hậu nương nương cũng vô cùng hùng hồn, hai vị đế cấp tiến vào đế cảnh đã lâu, luận pháp lực thì có lẽ còn hơn cả Mục Thiên Thiên. Từ sau đế hậu nương nương, nguyên thần bay ra, nguyên thần khổng lồ cầm cung lá liễu bắn một mũi tên, còn chân thân thì lao về phía Mục Thiên Thiên. Nàng dùng tay làm cánh, giống như chim vỗ cánh bay đi. Nhất kiếm bích dịch của Đế Minh Thiên Đế uy lực chí cương chí mãnh. Còn công kích của nàng thì vô cùng linh động, thân hình bay lượn nhanh lẹ vừa hay bổ khuyết cho sự cương mãnh của Đế Minh Thiên Đế. Quá cứng nhắc dễ để lộ sơ hở, vì thế cần đế hậu nương nương dùng sự mềm mại bổ khuyết thì mới có thể hoàn hảo không sai sót. Họ là phu thê nhiều năm, phối hợp giữa hai bên vô cùng ăn ý, đặc biệt là thần thông của đế hậu nương nương cũng vô cùng đặc biệt. Mỗi chiêu thức đều vừa hay bổ sung cho Đế Minh Thiên Đế giúp hắn có thể thoải mái tấn công. Tu vi của nàng không bằng Đế Minh Thiên Đế, bạo phát lực trong một khoảnh khắc cũng không bằng Đế Minh, nhưng vừa khéo bổ sung cho sự thiếu sót của Đế Minh, giúp hắn yên tâm chiến đấu, không phải lo lắng điều gì. Đế Minh, tẩu tẩu, xem ra hai người vẫn chưa mở bí cảnh thứ bảy và có được bí mật của thất đạo luân hồi. Mục Thiên Thiên giơ tay lên đón đế kiếm đang đâm tới, thất đạo luân hồi trong lòng bàn tay xoay chuyển, hắn không cần luyện chế bất cứ đế binh nào, vì nhục thân của hắn chính là món đế binh tốt nhất. Thanh đế kiếm đó đập vào bàn tay hắn, bắt đầu nổ tanh tách gãy từng tấc một. Cẩn thận, Kim Ô Thần Đế nói với Trung Nhạc, tiếp đó Trung Nhạc cảm nhận được xung kích mạnh mẽ ập tới, công kích của Đế Minh và Mục Thiên Thiên khiến thiên hà gãy đôi, sóng chấn động hoành tảo bốn phía, vô số tinh sa bị thổi bay, vỡ tan trong sự chấn động khủng. Góc truyện audio.com, khiếp, xung quanh thiên hà các vị đế cấp sắc mặt đại biến, lục đạo luân hồi sau đầu bị sóng xung kích khiến cho rung lắc không thôi, lúc sáng lúc tối. Con thuyền cổ nghìn cánh của Trung Nhạc cũng bị đánh bật ngửa dựng đứng lên. Quầng sáng sau đầu Trung Nhạc bỗng có dấu hiệu bị dập tắt. Huỳnh 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 huỳnh, thất đại bí cảnh của Trung Nhạc mở hết, không gian thất đạo chuyển động, chuyển uy năng hủy thiên diệt địa vào không gian phía sau hắn. Cho dù như vậy thì nhục thân nguyên thần của hắn cũng suýt chút nữa bị chấn động khủng khiếp đó nghiền nát, nhục thân gần như có thể bị phân giải. Người có thể chịu được sóng xung kích cũng là rất cừ rồi. Kim Ô Thần Đế tán thưởng, nhìn hắn cười. Năm đó ta không nhìn nhầm ngươi. Trung Nhạc không dám nói lời nào, thần huyết trong cơ thể hắn bị chấn động gần như tan hết, giờ chỉ cần há mồm thì e là huyết dịch trong người sẽ tràn ra hết. Kim Ô Thần Đế mỉm cười, lục đạo luân hồi xoay chuyển, bảo vệ hắn. Vừa rồi hắn không bảo vệ Trung Nhạc là muốn thấy sự tiến bộ của Trung Nhạc trong thời gian qua thế nào. Trung Nhạc dùng thất đạo luân hồi tránh được sóng xung kích từ thần thông của hai vị đại đế, tuy không chặn nổi lần thứ hai nhưng cũng khiến hắn hài lòng rồi. Thiên hà đứt dòng chảy, rồi tinh thủy hung hãn hơn cuốn theo tinh sa ập tới. Tóc Mục Thiên Thiên quét tới, mỗi sợi đều tựa kiếm, chặt đứt vô số mũi tên lá liễu bắn tới, coi công kích của đế hậu nương nương như không có, lao về phía Đế Minh Thiên Đế. Thất đạo luân hồi giúp hắn có sức mạnh khiến người ta phải dùng mình, thất đạo luân hồi của hắn mạnh tới mức Dương Hầu Ma Đế cũng không kìm được biến sắc. Bí cảnh thứ bảy mà Mục Thiên Thiên mở ra có điểm khác của hắn là Nguyên Ma Bí Cảnh, rất cao cấp, phát huy được chiến lực của Tiên Thiên Ma Thần tới giới hạn cao nhất. Hắn cho rằng đã mở hết toàn bộ ma đạo bí cảnh trong cơ thể, nhưng thấy bí cảnh thứ bảy của Mục Thiên Thiên mới biết là chưa. Bí cảnh thứ 7 của Mục Tiên Thiên giống với Nguyên Ma bí cảnh hơn bí cảnh của hắn, có thêm sự biến hóa âm dương, còn bí cảnh thứ 7 của Dương Hầu Ma Đế thì nên gọi là Dương Ma bí cảnh. Hắn và Kim Ô Thần Đế được sinh ra đối ứng nhau, đều là tế tự thành tựu tiên thiên, hạn chế thành tựu của hắn khiến hắn chỉ cảm nhận được dương ma bí cảnh trong cơ thể, không cảm nhận được chút nào về âm ma bí cảnh, hắn tưởng đã nhất thống tất cả ma đạo bí cảnh rồi, không ngờ là mới chỉ được một nửa. Giờ thấy Mục Tiên Thiên hắn mới nhận được thiếu sót của mình. Nguyên ma bí cảnh của ta e là phải đổi tên rồi. Khóe mắt Dương Hầu Ma Đế co giật một chút nghĩ bụng. Mục Tiên Thiên không hổ là thiên sinh địa dưỡng, điều kiện tiên thiên hơn nhiều so với những tiên thiên ma thần sinh ra từ tế tự như ta. Mục Tiên Thiên ma tính rất nặng, ra tay đột nhiên trở nên vô cùng bạo liệt. Nguyên ma bí cảnh cùng với lục đạo luân hồi tạo thành thất đạo luân hồi, có thể nói là áp đảo, một quyền tung ra khiến đế hậu nương nương thổ huyết lùi về sau. Đế Minh Thiên Đế lao tới, trong vài chiêu Đế Minh Thiên Đế cũng xuất hiện một vết máu trên ngực. Hắn dùng tay làm đao, suýt chút nữa đã rạch thoát ngực Đế Minh Thiên Đế. Cho dù Đế Minh và Đế Hậu liên thủ thì cũng không có được chút ưu thế nào trước hắn, thậm chí còn liên tục gặp nguy hiểm. Đột nhiên Đế Minh và Đế Hậu cùng hét lớn, sau đầu xuất. Góc truyện audio.com, hiện 7 quầng sáng, trung nhạc tim hơi trùng xuống, Đế Minh và Đế Hậu quả nhiên đã nhận áp lực từ Mục Tiên Thiên, mở ra bí cảnh thứ 7. Trận này là trận chiến quyết định của họ, nếu thua không những không được gì mà còn có thể bị mất mạng. Áp lực lớn như thế đủ để giúp hai vị đế đồng tâm hiệp lực kích phát toàn bộ tiềm năng đi tham ngộ bí cảnh thứ 7. Hai vị đế mở bí cảnh thứ 7, Mục Tiên Thiên liệu có phải đối thủ không? Bí cảnh thứ 7 của Đế Minh là Chí Tà Đạo Cảnh, của Đế Hậu là... Trung Nhạc lộ vẻ hồ nghi, hắn có cảm giác quen thuộc với bí cảnh thứ 7 của Đế Hậu. Năng lượng bí cảnh của nàng ta không xa lạ với hắn, thậm chí còn cộng hưởng một cách đặc biệt với đại đạo của hắn. Sơn xuyên bí cảnh, Trung Nhạc khựng người, tiên thiên sơn xuyên đại đạo trong tiên thiên bát quái của hắn có cảm ứng kỳ diệu với bí cảnh thứ 7 của Đế Hậu. Tòa bí cảnh này của Đế Hậu nương nương tụ tinh thành núi, tu tinh thành sông, là dấu hiệu nắm giữ tiên thiên sơn xuyên đại đạo. Người đứng sau lưng Đế Hậu nương nương lẽ nào là Nguyên Nha Thần Vương? Tim hắn khẽ run lên, Nguyên Nha Thần Vương đứng sau Đế Hậu nương nương, còn Tiên Thiên Tà Đế đứng sau Đế Minh, mối liên hệ giữa Nguyên Nha Thần Vương và Tiên Thiên Tà Đế hắn càng ngày càng không hiểu. Lẽ nào Tà Đế và Nguyên Nha liên thủ, vậy thì không phải chính Đế Hậu nương nương đoạt đi sinh mệnh cổ thụ sao? Không đúng, không đúng, Đế Minh Thiên Đế không biết Đế Hậu đoạt được sinh mệnh cổ thụ, lần trước cổ thụ lộ diện hắn còn đi đoạt lại. Hắn và Đế Hậu rốt cuộc là quan hệ gì? Hắn vừa nghĩ tới đây, hai vị đế cấp mở ra bí cảnh thứ 7 thực lực bạo tăng, liên thủ tung đòn khiến Mục Tiên Thiên tơi tả. Mục Tiên Thiên thổ huyết, Đế Hậu và Đế Minh cùng lao tới, nhưng lúc này sau lưng Mục Tiên Thiên hiện ra một thân ảnh, Trung Nhạc đứng bật dậy, gần như kêu lên kinh hãi. Tiên Thiên Đế Quân, Tiên Thiên Đế Quân xuất hiện phía sau Mục Tiên Thiên, 7 quầng sáng từ từ mở ra, hai Mục Tiên Thiên, một là thần trong thần, một là ma trong ma. Họ giống hệt nhau, chỉ khác là thần đạo chân thân thì ôn hòa, bình dị thân thiện, còn ma đạo chân thân thì bạo liệt bá đạo. Hai Mục Tiên Thiên thân hình đan xen nhau, nhằm vào Đế Minh và Đế Hậu. Họ dù sao cũng là một người hai thân, phối hợp vô cùng ăn ý, còn ăn ý gấp trăm lần Đế Minh và Đế Hậu. Xem ra chiến cục đã định, sau này chúng ta vẫn phải đối phó với Đế Minh, Đế Hậu. Dương Hầu Ma Đế thở dài. Đế Minh và Đế Hậu vẫn là gừng cay thắng được Mục Tiên Thiên. Trung Nhạc khựng người không hiểu, giờ rõ ràng là Mục Tiên Thiên chiếm thế thượng phong, tại sao Dương Hầu Ma Đế lại nói vậy? Thân là Ma Đế, lẽ nào ngay chiến tình trước mắt cũng nhìn không ra? Kim Ô Thần Đế gật đầu, Đế Minh và Đế Hậu sắp thắng rồi. Trung Nhạc càng thêm khó hiểu, đúng lúc này Đế Minh và Đế Hậu đột nhiên quấn vào nhau, khí tức hai người tăng vọt giống như long xà quấn nhau vậy. Trung Nhạc ra đầu tê dại, rồi nổi giận lôi đình. Đế kích chi thuật, long xà hợp kích. Đây là đế kích chi thuật của Phục Hy Thị và Hoa Tư Thị, là đế thuật của Phục Hy và Nữ Hoa Ti Chiên trên người Đế Minh và Đế Hậu. Công pháp của Phục Hy Thị ta, lòng xà hợp kích khủng bố vô cùng, là đế kích chi thuật mà Bao Hy Thị và Nữ Hoa Nương Nương chấn áp động loạn thời kỳ đầu địa kỳ sáng tạo ra, có thể bạo phát. Góc truyện audio.com, chiến lực vô địch trong nháy mắt. Loại công pháp thần thông này trấn áp không biết bao nhiêu vị cổ xưa như Tiên Thiên Tà Đế, Tiên Thiên Ma Đế, Tiên Thiên Hắc Đế, tạo nên thiên lao trấn áp hết những người đó. Giờ đế kích chi thuật được thi triển bởi Đế Minh và Đế Hậu, gần như tái hiện cảnh tượng Phục Hy và Nữ Hoa trấn áp bạo loạn, hai Mục Tiên Thiên thổ huyết, thất đạo luân hồi sau đầu biến dạng, bị xuyên thủng, Tiên Thiên Đế thì của họ bắt đầu tan rã trước hợp kích của hai vị đế cấp kia. Sức mạnh của Long Xà hợp kích thực sự quá khủng khiếp, khiến hai mục tiên thiên trọng thương, Thiên Hà bị bốc hơi mất một đoạn dài. Hư không hoa khai, vạn đế hóa đạo, đế minh và đế hậu tách nhau ra, chỉ tay về trước, trong hư không nở vạn bông đạo hoa, vạn đế hóa đạo, biến thành một lưỡi kiếm khủng khiếp chém đôi ma đạo chân thân của mục tiên thiên. Cùng lúc đó, đế hậu nương nương kéo cung, bắn tên vào mi tâm tiên thiên đế quân. Đầu tiên thiên đế quân nổ tung, hắn đã chết, mục tiên thiên ma đạo chân thân gầm lên phẫn nộ, hai nửa nhục thân hợp lại như cũ. Mục tiên thiên, ngươi tưởng ngươi thắng được trẫm, nhưng ngươi không biết trẫm và tự đồng đã tính được cách giết ngươi rồi. Đế minh thiên đế thu kiếm, mỉm cười. Tiên thiên huyền tận thánh địa của ngươi đã bị trẫm tìm thấy, đã bố trận rồi, lục tuyệt trận diệt luân hồi của ngươi, ngươi có thể chết rồi. Mục tiên thiên hét lên, nhục thân tan rã, bị uy năng trong một kiếm của đế minh thiên đế chém tan tành. Đế minh cười ha hả vô cùng đắc ý, nhưng lúc này, một ngọn cây cổ thụ cổ xưa đâm mạnh sau lưng đế minh thiên đế. Bệ hạ cũng có thể chết rồi. Đế hậu nương nương khẽ cười. Cổ thụ chấn động xuyên qua từ sau lưng đế minh đâm ra trước ngực hắn. Cách chương.